Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Washington đang xét lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Trung Quốc áp lực Mỹ cho nên gặp Đức Dalai Lama. Ai Cập trục xuất nhà báo Peter Grass của Al Jazeera về Úc. Và quân đội Nigeria đẩy lùi cuộc tấn công của Boko Haram tại thành phố Maiduguri.
Thái Lan tăng cường an ninh tại Bangkok sau hai vụ nổ ở trung tâm mua sắm Siam Paragon. Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Thái Lan nói vụ đánh bom chủ yếu để đe dọa và gây hỗn loạn. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok. Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về việc Campuchia bắt giữ thêm 5 người thượng nữa của Việt Nam vượt biên sang nước này. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin quốc tế mới nhất.
Một tờ báo hàng đầu của Mỹ nói Washington đang xét lại lập trường của mình trong việc cung cấp các vũ khí và thiết bị quân sự có tính cách tự vệ cho chính quyền Ukraine ở Kiev. Báo The New York Times hôm qua tường thuật rằng trong khi Tổng thống Obama chưa làm quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng an ninh Ukraine, chính quyền của ông đang có một lập trường cởi mở hơn về vấn đề cung cấp viện trợ quân sự. Tờ báo dẫn lời các giới chức không nêu danh tính, nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban các tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Martin Dempsey và bà Susan Rice, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, đều có thái độ cởi mở đối với việc cung cấp vũ khí sát thương cho các lực lượng Ukraine. Tờ The New York Times nói, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel ủng hộ việc cung cấp các vũ khí cho các lực lượng chính phủ Ukraine để họ có thể tự vệ, là những vũ khí mà Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu hồi tháng 11 năm ngoái. Tư lệnh NATO là tướng Philip Breedlove cũng ủng hộ đề nghị này. Theo New York Times, thì các giới chức Mỹ cao cấp kêu gọi Hoa Kỳ gửi 3 tỷ đô la tiền viện trợ vũ khí để tự vệ và thiết bị cho Ukraine. Nhật Bản hôm thứ Hai cho biết sẽ mở một cuộc điều tra cặn kẽ về điều được cho là vụ chặt đầu một ký giả người Nhật của các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Giữa lúc người Nhật thương tiếc về sự ra đi của ký giả Kenji Goto, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cam kết sẽ hành động. Ông nói, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để bảo đảm nhóm nhà nước Hồi giáo phải đền tội về tội ác này. Ông nói, chúng tôi dự tính sẽ theo đuổi những phương thức hữu hiệu để điều tra rốt ráo vụ việc này. Trước đó, trong ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã triệu tập các vị bộ trưởng nội các để thảo luận vấn đề này. Trong khi đó, bà mẹ của ký giả Goto hứa sẽ tiếp tục sứ mạng của con bà. Bà Junko Ishido nói, con của bà là ký giả Kenji Goto, luôn luôn hy vọng có thể góp tay để biến thế giới thành một nơi chốn, không có chiến tranh, và luôn luôn muốn bảo vệ trẻ em chống lại chiến tranh và nghèo đói. Bà nói, tôi cam kết sẽ tiếp tục sứ mạng đó, hy vọng với sự hỗ trợ của quý vị. Hiện chưa rõ số phận của viên phi công thuộc không lực Jordani bị các phần tử chủ chiến cầm giữ. Băng thu hình cảnh ký giả Goto bị giết xuất hiện 2 ngày sau hạn chót cuối cùng do các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tung ra. Trong đó họ đòi phóng thích một nữ tù Iraq, người đã toan thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Nhật Bản và Hoa Kỳ đã lên án hành động giết người đó vài giờ sau khi băng video chiếu cảnh vụ hành quyết ghê rợn được phát tán vào đêm thứ Bảy. Các giới chức Jordani đã hủy vụ trao đổi tù binh vì không chắc là phi công người Jordan đang bị ISIS cầm giữ có thể là một phần trong vụ trao đổi tù binh có còn sống hay không.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Mỹ nói cách duy nhất để chấm dứt những vụ chặt đầu rùng rợn của nhà nước Hồi giáo là làm suy giảm khả năng và tiêu diệt các phần tử hiếu chiến này. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beatty, vụ chặt đầu mới nhất của một nhà báo người Nhật do nhà nước Hồi giáo thực hiện đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới ở nước Nhật về khả năng tự vệ của quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ngày Chủ nhật nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS rằng Tổng thống Obama có mục tiêu đúng nhưng chiến lược sai để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
Một chiến dịch không kích sẽ không hủy diệt ISIL. Cần phải có binh sĩ tác chiến trên bộ, không những tại Iraq mà còn tại Syria. Và cũng phải có một lực lượng khu vực, trong đó khoảng 10.000 binh sĩ chiến đấu chung với quân đội của các nước Ả Rập trong vùng và tiến vào Syria để chiếm lại các phần đất bị mất vào tay ISIL.
Thượng nghị sĩ Graham nói Syria và Iraq là vùng đất tốt nhất để nhà nước Hồi giáo phát động những cuộc tấn công khủng bố mới nhắm vào các mục tiêu Tây Phương mà ông đã thấy kể từ cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 vào nước Mỹ. Việc nhà nước Hồi giáo chặt đầu nhà báo Nhật Kenji Goto, 47 tuổi, được loan báo trong một video phổ biến ngày thứ Bảy, đã bị quốc tế lên án. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật gọi việc hành hình này là ghê tởm và hèn nhát và nói rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Barack Obama lên án điều ông gọi là một hành động man rợ và thề tiếp tục có những hành động quyết liệt để làm suy sụp và cuối cùng hủy diệt nhà nước Hồi giáo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày Chủ nhật nói ông cảm thấy phẫn nộ về vụ chặt đầu ông Goto cũng như ông Haruna Yukawa một tuần trước đây. Ngày hôm nay, ông Abe thề sẽ không nhượng bộ trước các phần tử khủng bố và sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo của Nhật Bản cho Trung Đông. Thủ tướng Nhật Bản hối thúc các nhà lập pháp bảo đảm an toàn cho các công dân Nhật Bản bất kể họ ở nơi nào. Ông cũng nói chính phủ không nên hạn chế việc điều động các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản để bảo vệ các nước đồng minh trong các hoạt động phòng thủ chung. Nhà phân tích Michael Kushek của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế MIT có trụ sở ở Tokyo nói chính phủ của Thủ tướng Abe muốn thảo luận về việc giảm bớt những hạn chế của các nhiệm vụ tiếp cứu quân sự trong trường hợp người Nhật gặp nguy hiểm.
Nhật Bản nghĩ rằng họ cần có những lực lượng có thể giữ vững được vị trí, dù đó là một phi trường hay là một bến cảng, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa các thường dân Nhật Bản ra khỏi các vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên, ông Kuchek nói những cuộc thăm dò cho thấy công chúng Nhật Bản không muốn bất cứ sự thay đổi lớn nào đối với bản hiến pháp chủ hòa của Nhật sau Thế chiến thứ hai. Ông nói công luận Nhật Bản cũng xem ông Goto là một nhà báo anh hùng.
Ông Goto tường trình về các trẻ em tại những nơi có chiến tranh, về người tị nạn. Ông thực sự đi vào các nơi rất nguy hiểm. Ông là người rất can đảm, một người đã cố gắng tường trình tại chỗ về những gì xảy ra trên thế giới. Và đối với nhiều người Nhật, trước đây họ không biết ông, nhưng hiện giờ mọi người đều biết ông và mọi người ai nấy đều rất đau buồn trước cái chết của ông.
Cũng xuất hiện trong chương trình CBS Face the Nation ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, ông Nasser Judeh, nói chính phủ ông không biết số phận của phi công Jordan Muaz al-Kazibeh bị nhà nước Hồi giáo dọa giết. Ông nói Amman đã nhắc lại lời hứa thả bà Sajida al-Rishawi, một nữ tù nhân Iraq bị kết án tử hình tại Jordan.
Chúng tôi đã tuyên bố công khai là nếu có bằng chứng viên phi công còn sống và nếu ông ấy được trả tự do, chúng tôi sẽ trả tự do cho phụ nữ này. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng tôi không thấy có bằng chứng viên phi công còn sống, một bằng chứng mà chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu.
Phi công Muaz al-Kazibeh bị bắt vào tháng 12 năm ngoái sau khi máy bay của ông bị rớt tại vùng do nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria.
Cảnh sát ở thủ đô của Thái Lan thông báo tăng cường các biện pháp an ninh hôm nay tại các nơi công cộng như bến xe buýt và ga tàu điện sau khi xảy ra hai vụ nổ bên ngoài một trung tâm mua sắm đông đúc ở Bangkok, làm hai người bị thương nhẹ. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi ở Bangkok, hiện có các quan ngại cho rằng vụ nổ này có thể mở ra một giai đoạn mới đầy bạo lực sau một thời gian tương đối yên tĩnh kể từ khi xảy ra một cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết họ vẫn chưa nhận dạng được bất kỳ nghi can nào gây ra hai vụ đánh bom bên ngoài trung tâm mua sắm Siam Paragon. Vụ nổ của các thiết bị được đặt đằng sau một trạm biến áp điện đã gây hoảng loạn cho khách bộ hành và những người đi làm, đồng thời dẫn tới việc đóng cửa một ga tàu điện lớn trong suốt nửa tiếng đồng hồ tối hôm qua. Các vụ nổ cũng làm hư hỏng một trung tâm đăng ký công cộng nhỏ thuộc chính quyền thành phố Bangkok, và nơi này dự kiến sẽ được đóng cửa để sửa chữa trong vòng một tuần. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, ông Somyot Pumphanmuang, nói các quả bom tự chế có gài thiết bị hẹn giờ. Viên cảnh sát trưởng nói rằng, xét về địa điểm đặt bom và vật liệu chế tạo bom, thì chúng không nhằm để gây thương tích hoặc giết hại bất kỳ ai, mà chỉ để đe dọa và gây hỗn loạn. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho giới hữu trách phải xem xét lại các cảnh quay từ máy quay an ninh. Ông cũng cho biết không có cảnh báo trước về các vụ nổ. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân cũng nói rằng vụ việc cho thấy lệnh thiết quân luật cần phải được duy trì vì hiện có những người xấu muốn phá vỡ sự yên bình. Thủ tướng cũng cam kết sẽ tìm cách trừng trị nghiêm khắc bất kỳ ai chịu trách nhiệm gây ra các vụ nổ. Các nguồn tin từ cả hai phía chính trường chia rẽ của Thái Lan đều cho rằng các vụ nổ nhằm mục đích phát đi một thông điệp chính trị. Những người không hậu thuẫn chính quyền quân nhân Thái Lan nhiều khả năng sẽ bị quy trách nhiệm dù chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm và không có bằng chứng cho thấy các vụ nổ có dính líu tới phe phản đối vụ đảo chính. Trên truyền thông xã hội ngày hôm nay, có các đồn đoán cho rằng có khả năng những người ủng hộ phe quân nhân đã dàn dựng các vụ nổ này để biện minh cho việc duy trì thiết quân luật. Quân đội đã kiểm soát Thái Lan kể từ tháng 5 năm ngoái sau khi chính phủ dân sự bị lật đổ trong một vụ đảo chính mới nhất trong một loạt các vụ hạ bệ chính quyền trong nhiều thập kỷ qua ở Thái Lan. Các vụ nổ xảy ra đêm qua bên ngoài khu mua sắm sang trọng cao tới 10 tầng với 270 cửa hàng là vụ đánh bom đầu tiên kể từ cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 năm 2014. Tuần trước, một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ trong chuyến thăm Thái Lan đầu tiên kể từ khi phe quân nhân lên nắm quyền đã chỉ trích việc tiếp tục áp đặt lệnh thiết quân luật. Trong một bài phát biểu tại một trường đại học ở Bangkok, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cũng bày tỏ quan ngại rằng tiến trình chính trị của phe quân nhân dường như không đại diện cho mọi thành phần trong xã hội Thái Lan. Ông cũng đã làm cho một số thành viên của chính quyền quân nhân tức giận khi tuyên bố rằng việc luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra do Quốc hội được chỉ định tiến hành, cũng như việc truy tố bà với các tội hình sự, khiến cho cộng đồng quốc tế có cảm giác rằng các bước đi này trên thực tế có thể bị thúc đẩy bởi yếu tố chính trị. Ông Russell đã gặp bà Yingluck cũng như một cựu thủ tướng khác thuộc Đảng Dân Chủ và ngoại trưởng thuộc chính quyền quân nhân từng làm tướng lĩnh trong quân đội. Nhưng ông đã không gặp tướng Prayut, người năm ngoái đã tiến hành cuộc đảo chính không đổ máu khi đứng đầu quân đội. Chính quyền quân nhân đã không giấu giếm ý định xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của gia đình Shinawatra đối với chính trường Thái Lan. Gia đình này do nhà tài phiệt Thaksin Shinawatra đứng đầu, đã đứng sau người chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử ở nước này kể từ năm 2001. Phần lớn những người có thế lực và tầng lớp trung lưu ở Bangkok ủng hộ sự nắm quyền của phe quân nhân. Họ cho rằng ông Prayut đã có công chấm dứt tình trạng bạo lực chính trị trên đường phố thủ đô trước đó. Nhiều học giả và các nhà phân tích không muốn nêu tên cả bên trong và bên ngoài Thái Lan do sợ đụng chạm tới bộ luật cấm phạm thượng hà khắc của Thái Lan, cho rằng phần đông những người có thế lực của Thái Lan muốn đất nước nằm dưới sự lãnh đạo của phe quân nhân trong thời kỳ kế vị trong Hoàng gia Thái. Vua Bhumibol Adulyadej đã 87 tuổi và hiện là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới, nhưng sức khỏe của ông đã sụt giảm trong nhiều năm qua. Người kế vị ông, Thái tử Maha Vajiralongkorn, không được dân chúng sùng kính bằng thân phụ ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Thêm 5 người thượng Việt Nam vượt biên bị Campuchia bắt giữ. Thêm 5 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên vào lãnh thổ Campuchia tìm đường tị nạn chính trị bị bắt giữ. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Campuchia cho hay nhóm người vừa bị bắt hôm qua là một gia đình gồm hai vợ chồng, hai đứa con trai nhỏ và một bé gái 9 tháng tuổi. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc nói vụ bắt giữ xảy ra khoảng 4 giờ chiều trong khu vực Ojadav của tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với Việt Nam, khi cảnh sát Campuchia mở đợt truy quét vào rừng sâu, nơi mà gia đình người thượng này đã lẫn trốn trong suốt nửa tháng qua. Phnom Penh Post dẫn lời ông Chasey, điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại tỉnh Ratanakiri, cho biết cảnh sát và binh sĩ Campuchia còng tay hai vợ chồng vừa kể từ trong rừng đưa lên xe tải chở ra đường lộ nối liền với biên giới Việt Nam. Dân làng địa phương người sắc tộc Gerai cho hay 4 thành viên khác trong cùng gia đình này đã tẩu thoát và cảnh sát đang truy lùng họ gắt gao. Thời gian gần đây, làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam bỏ xứ, băng rừng sang lãnh thổ Campuchia để tìm cách xin tị nạn vì lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo đang ngày càng gia tăng. Lo sợ bị bắt trục xuất về nước, họ thường lẫn trốn vào các khu rừng rậm của tỉnh Ratanakiri chờ được Liên Hiệp Quốc can thiệp, cứu giúp. Ông Chaiti lên án việc bắt giữ, trục xuất người thượng Việt Nam về nước trước khi xác định rõ lai lịch của họ và cho họ cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Ông Thi nói với đại VOA.
Bà dân khơi cả chạp luôn đi, chứ vì thua tới miên ca rụng lộp sẽ lờ tật thịt mà nấu.
Ông nói bắt giữ kiểu này là vi phạm nhân quyền và vi phạm Công ước Quốc tế về Người tị nạn năm 1951. Đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia cũng lên án vụ bắt giữ này. Phnom Penh Post dẫn lời bà Wan Hee Lee nói, cơ quan của bà hết sức lo ngại về tình trạng của những người thượng Tây Nguyên đã bị bắt và những người đang còn lẫn trốn trong rừng. Bà Lee cho hay, Liên Hiệp Quốc tiếp tục tìm cách liên lạc với Bộ Nội vụ Campuchia để giải quyết vấn đề người thượng Việt Nam. Bà Lee nói, sự trì trệ trong việc này một lần nữa chứng tỏ các vấn đề lớn trong công tác quản trị của nhà nước Campuchia và nhất thiết cần phải có một sự cải tổ dựa trên luật lệ. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận thông tin về vụ bắt giữ ngày hôm qua, nhưng nói rằng những người bị bắt không phải là người thượng Việt Nam đi tị nạn chính trị, mà là những di dân bất hợp pháp sang lãnh thổ Campuchia canh tác trên đất đai của người Campuchia. Giới hữu trách Campuchia nói, các cáo giác của nhóm hoạt động nhân quyền Ad Hoc mang động cơ chính trị. Phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Campuchia, ông Khieu Sophet, nói với đài VOA. Ông nói, không có người thượng nào ở đây cả. Tổ chức nhân quyền Ad Hoc phải xác minh thông tin họ đưa ra. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện nhóm này vì động cơ chính trị của họ. Giới hữu trách Campuchia chưa cho biết thời điểm nào sẽ trục xuất nhóm này về lại Việt Nam. Kể từ đầu năm tới nay, có trên 30 người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên sang lãnh thổ Campuchia. Sau vụ bắt giữ 5 người ngày hôm qua, hiện còn 27 người vẫn đang lẫn trốn tại Ratanakiri. Tháng 12, một nhóm 13 người sắc tộc Gerai đã tiếp xúc được với Liên Hiệp Quốc sau nhiều ngày trốn trong các khu rừng rậm. Nhóm này được đưa từ Ratanakiri tới thủ đô Phnom Penh để gặp toán công tác Liên Hiệp Quốc tối ngày 21 tháng 12. Liên Hiệp Quốc hiện đang phối hợp với cơ giới hữu trách Campuchia để xác minh xem họ có phải là những người tìm đường tị nạn vì bị đàn áp hay không. Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia trục xuất nhóm này về nước, nhưng tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Phnom Penh không nên để mối quan hệ ngoại giao gần gũi với Việt Nam chi phối quyết định của họ. Dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có thêm người thượng Việt Nam bị trục xuất về nước vì chính sách của Campuchia là không hoan nghênh những người tị nạn từ Việt Nam và Trung Quốc. người thượng Tây Nguyên tập trung ở cao nguyên trung phận của Việt Nam, gồm khoảng 30 bộ tộc, kể cả người Gia Rai. Rất nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã tìm cách vượt biên giới sang Campuchia để lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình năm 2001, đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp can thiệp và được sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam, nơi họ có thể đối mặt với các bản án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những tù nhân lương tâm người sắc tộc thiểu số ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực.
Cuộc thi tuyển vào đại học ở Đài Loan sẽ diễn ra trong tuần này khi hàng vạn học sinh vật lộn với những câu hỏi về toán và sinh ngữ để tìm cách lọt vào các trường danh tiếng. Nhưng việc thi cử lệ thuộc nhiều vào trí nhớ này đang ở vào những năm cuối vì giới hữu trách lo ngại các cuộc thi tuyển này làm cho khả năng cạnh tranh của Đài Loan bị sút giảm. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Channing của Đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức Đài Loan tin rằng nền kinh tế của họ đang mất dần sức cạnh tranh trước các nước láng giềng như Trung Quốc và Nam Triều Tiên, bởi vì giới trẻ ở đảo quốc này thường né tránh những mối rủi ro của việc lập ra một công ty mới hoặc phát minh một thiết bị công nghệ cao. Để gia tăng tinh thần sáng tạo của người dân, Bộ Giáo dục Đài Loan đang chuẩn bị thực hiện một chương trình chọn lọc mới để các trường đại học hàng đầu có thể nhận thêm những sinh viên có đầu óc sáng tạo và kinh doanh. Hệ thống mới bắt đầu được áp dụng từ năm 2018, sẽ bao gồm những cuộc thi vấn đáp và để cho học sinh tốt nghiệp trung học chứng tỏ những năng lực ngoài lớp học, chứ không phải chỉ nhớ những gì đã được dạy trong lớp. Bà Mã Tương Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học của Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết là một chế độ thi cử đa dạng hơn sẽ có ích cho việc tuyển chọn những sinh viên có đầu óc sáng tạo và kinh doanh.
Nếu những nước khác đều không ngừng sáng tạo, thì khả năng cạnh tranh của chúng tôi sẽ bị sút giảm. Chúng tôi hy vọng nền giáo dục cơ bản 12 năm của chúng tôi chẳng phải chỉ chú trọng tới việc thi cử mà thôi. Chúng tôi muốn biết một học sinh tốt nghiệp trung học có những tài năng nào khác hay không, ngoài khả năng học gạo. Chúng tôi muốn giảm bớt tầm quan trọng của những kỳ thi viết. Thi viết chỉ là một cách để chúng tôi biết được học sinh có những kiến thức cơ bản hay không.
Bộ Giáo dục dự trù sẽ thay đổi các cuộc thi viết tiêu chuẩn hóa hiện nay trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021. Điều này sẽ giúp cho Đài Loan chiếm được vị trí tiên phong trong vùng Đông Bắc Á, là nơi mà các cuộc thi tuyển đại học vẫn chú trọng rất nhiều vào khả năng học thuộc bài của thí sinh. Bà Mã Tương Bình cho biết Đài Loan sẽ áp dụng cách thức tuyển sinh của những nước Tây Phương, chú trọng nhiều hơn tới những kiến thức ngoại khóa, và để tăng cường khả năng sáng tạo của học sinh, Bộ Giáo dục sẽ sửa đổi chương trình giảng dạy của các trường trung tiểu học. Cô Trương Duy Quân, sinh viên luật năm thứ ba của Đại học Minh Truyền ở Đài Bắc, cho rằng giáo dục bậc đại học của Đài Loan cũng cần được cải tổ.
Nếu chính phủ muốn thúc đẩy cho tinh thần sáng tạo, họ nên quảng bá cho tinh thần tự lập ở đại học. Họ nên khuyến khích sinh viên tạo lập sự nghiệp riêng. Hiện nay, nhiều sinh viên không dám đứng ra tạo lập sự nghiệp riêng vì nền giáo dục từ trước đến nay vẫn thiếu tính chất thực tiễn.
Trong bảng xếp hạng hàng năm về sức cạnh tranh toàn cầu của Học viện Phát triển Quản trị Quốc tế IMD ở Thụy Sĩ hồi năm ngoái, Đài Loan chiếm vị trí 14, nhưng vẫn còn thua các đối thủ cạnh tranh ở Á Châu như Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Bà Mã Tương Bình nói rằng truyền thống văn hóa làm cho nhiều thanh niên Đài Loan không muốn theo đuổi những sự việc mới mẻ. Nhưng bà nói thêm rằng, những lớp học chú trọng tới tinh thần sáng tạo tại các trường đại học ở Đài Loan hiện nay lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên.
Các bậc cha mẹ có đầu óc bảo thủ thường khuyên con họ nên tìm kiếm một công ăn việc làm ổn định. Đó là một phần của văn hóa truyền thống. Nhưng cũng có nhiều sinh viên muốn ra ngoài để làm một việc gì đó có tính chất mới mẻ, như lập ra một cơ sở kinh doanh riêng.
Mỗi năm có khoảng 300.000 sinh viên ở Đài Loan tốt nghiệp đại học. Kết quả cuộc trắc nghiệm năm nay sẽ quyết định việc nhập học của khoảng 146.000 người, trong đó có nhiều người muốn được nhận vào học ở 10 trường hàng đầu trong số khoảng 150 trường đại học ở Đài Loan.
tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Ai Cập đã trục xuất một nhà báo của Al Jazeera về nơi cư ngụ của ông ở Úc hôm Chủ nhật. Họ thả ông ra khỏi nhà tù sau hơn một năm giam cầm sau khi ông bị kết tội hỗ trợ cho Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, là một tổ chức bị cấm hoạt động ở Ai Cập. Nhà báo Peter Grest rời Cairo trên một chuyến bay tới đảo Ship trên đường về Australia sau khi các quan chức Ai Cập cho biết Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã phê chuẩn lệnh trục xuất ông Grest. Nhà báo này đã bị cầm tù tổng cộng 400 ngày. Năm ngoái, ông bị kết án 7 năm tù về các tội liên quan tới khủng bố. Giữa lúc ông Grest được trả tự do, một giới chức an ninh Ai Cập cho biết một nhà báo khác của Al Jazeera bị bắt cùng với ông vào tháng 12 năm 2013 là nhà báo Mohamed Fahmy, người Canada gốc Ai Cập, có thể sẽ bị trục xuất về Canada nội trong vài ngày tới. Nhà báo Fahmy cũng đang thọ án tù 7 năm. Nhưng vẫn có chưa có tin tức gì về số phận của ký giả Mohamed Baer, người Ai Cập, bị tuyên án tù 10 năm cùng với cáo trạng là sở hữu một vỏ đạn. Lên tiếng tại thành phố Brisbane ở Bắc Úc, người anh em của nhà báo Greston Andrew nói với các phóng viên rằng sự phấn khích của Peter khi được thả chỉ chừng mực và hạn chế, cho tới khi nào các đồng nghiệp của anh cũng được trả tự do. Hội ân xá quốc tế hoan nghênh tin nhà báo Grest được trả tự do và kêu gọi chính quyền Ai Cập hãy phóng thích hai nhà báo còn lại. Quân đội Nigeria cho hay các lực lượng của họ đã đẩy lui mưu toan mới nhất của phiến quân Boko Haram nhằm tiến chiếm Maiduguri, thành phố chính trong vùng đông bắc Nigeria. Các giới chức quân sự hôm qua nói rằng quân đội đã kiềm hãm được cuộc tấn công vào thành phố Maiduguri hơn 12 giờ sau khi nhóm Boko Haram tấn công thành phố này từ bốn hướng khác nhau. Các giới chức cho biết là nhiều phần tử chủ chiến đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở thủ phủ của tiểu bang Borno. Một số thường dân đã thiệt mạng. Phóng viên Abdul Karim Haruna của VOA đã chứng kiến hàng trăm thường dân vũ trang bằng súng săn và mã tấu tiến về những nơi xảy ra các trận đánh. Ông nói rằng những người này muốn tiếp tay với các binh sĩ Nigeria để chặn đứng các phần tử chủ chiến. Trong một diễn tiến khác, các nguồn tin an ninh cho hay một vụ đánh bom tự sát nhắm vào một cuộc tụ họp chính trị ở thành phố Potiskou thuộc khu vực đông bắc Nigeria đã giết chết ít nhất 7 người. Những người mục kích nói một vụ nổ bom tại thị trấn Gombe ở phía tây nam Maiduguri đã giết chết 2 người. Những vụ việc này xảy ra 2 tuần lễ trước cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 2 của Nigeria. Trung Quốc hôm nay nói họ chống đối bất cứ nước nào gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma dưới bất kỳ hình thức nào, sau khi Tòa Bạch Ốc cho hay là Tổng thống Obama sẽ đến dự lễ cầu nguyện toàn quốc buổi sáng với lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng trong tuần này. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi Hoa Kỳ nên xử lý vấn đề này dựa trên các lợi ích của các quan hệ song phương. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo tại lễ cầu nguyện này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.